Quan thủ ý. Nhưng mà sau này, tức là như tôi nói khi nãy, Ngài Trí Khải Đại Sư ra đời thế kỷ thứ 6, thì ở đây thế kỷ thứ 3, cho nên nó hơi khác hơn thế kỷ thứ 6 một chút, vì thứ 3 là cái giai đoạn đầu, kinh điển mới sang từ Ấn, người phiên dịch chưa có sáng sủa. Đến thế kỷ thứ 6 thì cái phiên dịch nó sáng sủa hơn, thì cũng lục diệu pháp môn mà Ngài Trí Khải Đại Sư Ngài nói có cái rõ ràng hơn. Thì tôi trích cái một đoạn đọc cho quý vị nghe, vì cái quyển này là quyển tôi dịch đầu tay trong khi tu thiền, dịch năm 1961. Thì như vậy, đây là đoạn lục diệu môn thứ lớp cùng sanh ở trong lục diệu pháp môn. Thứ lớp cùng sanh là thềm thang vào đạo, nếu ở cõi dục giới khéo thực hành sáu pháp mà chỉ riêng thành tựu pháp tịnh tâm thứ sáu cũng được giải thoát của bậc tam thừa, huống chi được đủ các thiền tam muội. Phần này với phần trước có khác vì cớ sao? Như sở tức có hai: một là tu sở tức, hành giả điều hòa hơi thở, không mạnh không gấp, yên ổn thông thả, đếm từ 1 đến 10, nhiếp tâm tại số, không cho dông rủi, gọi là tu sở tức. Dễ hiểu phải không? Rồi hai là chứng sở tức, hành giả biết tâm vận chuyển tự nhiên từ 1 đến 10, không cần gia công, tâm trụ duyên nơi hơi thở, biết hơi thở rỗng nhẹ, tướng tâm liền lần lần tế nhị, ngại hơi thở là thô, không muốn đến. Khi ấy hành giả nên bỏ sở tức, tu tùy tức. Đó là gọi là chứng sở tức. Mình biết mình đếm hơi thở tới đó, rồi tâm mình nó tế nhị, nó an ổn, rồi lúc đó mình thấy sở tức có bộ nó nặng nề, nó khó chịu, mình liền bỏ cái đó để chuyển qua cái tùy tức. Hai là tùy tức có hai: một là tu tùy tức, xả pháp đếm hơi thở trước, nhất tâm nương theo hơi thở ra vào, nhiếp tâm duyên hơi thở, biết hơi thở vào ra, tâm trụ dứt các duyên, ý không phân tán, gọi là tu tùy tức. Nương theo hơi thở ra hơi thở vào, nhiếp tâm duyên hơi thở, rồi viết hơi thở vào ra, viết rõ ràng, trụ tâm dứt các duyên, ý không phân tán, gọi là tu tùy tức và chứng tùy tức. Tâm đã vi tế an tịnh không có loạn, viết hơi thở dài ngắn, khắp thanh ra vào, tâm và hơi thở nương nhau vận động một cách tự nhiên, ý nghĩ lóng đứng lặng lẽ, viết theo hơi thở là thô, tâm chán muốn bỏ, như người mệt nhọc muốn ngủ, không ưa làm các việc. Khi ấy hành giả nên xả tùy tức, tu chỉ. Đó gọi là chứng tùy. Nghe tới đó mình thấy cái hơi thở, theo hơi thở như vậy là còn thô, mình cảm thấy mệt mỏi không muốn theo nữa, thì giờ mình nên chuyển qua tu chỉ. Tu chỉ cũng có hai: một là tu chỉ dứt các duyên lự, không nhớ đếm hơi thở hay theo hơi thở, tâm ngưng lặng, gọi là tu chỉ. Thì ở đây không nói cột ở đầu mũi mà nói tâm ngưng lặng. Hai là chứng chỉ, biết thâu tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong ngoài, pháp định giữ tâm thần chuyển không động. Hành giả khi ấy liền khởi nghĩ, cái tam muội này tuy là vô vi tịch tịnh, an ổn khoái lạc, mà không có trí huệ phương tiện thì không thể phá hoại sanh tử. Lại khởi nghĩ, định này thuộc về nhân duyên, do pháp ấm giới nhập hòa hợp mà có, hư dối không thật, ta nay không thấy không biết, cần phải chiếu soi. Khởi nghĩ thế rồi không đắm nơi chỉ mà khởi quán. Như vậy thì tu chỉ ngang đó dừng, bắt qua tu quán. Tu quán bằng cách nào? Quán có hai, một là tu quán tâm ở trong định, dùng huệ phân biệt quán tướng hơi thở ra vào vi tế như gió trong hư không, da thịt gân xương vân vân 36 vật trong thân không thật như bẻ cây chuối. Tâm thức vô thường sinh diệt tình sát na, không thật có ta và người, thanh tâm và sự nhận chịu đều không tự tánh. Đã không có người thì định nương vào đâu, ấy gọi là quán. Thì như vậy ở đây cũng dạy chúng ta quán 36 vật trong thân, tức là quán tướng bất tịnh. Rồi cuối cùng thì thấy thân này từng phần như cây chuối lọc từng bẹ, nó không có thiệt. Rồi sau là quán vô thường đó. Hai là chứng quán. Khi quán như trên, biết hơi thở ra vào khắp các lỗ chân lông, tâm nhãn mở sáng, thấy 36 vật và các loài trùng trong thân, toàn thân trong ngoài đều bất tịnh, biến đổi từng sát na, tâm sanh buồn mừng, được tứ niệm xứ, phá tứ điên đảo, gọi là chứng quán. Quán tướng đã phát, tâm duyên quán cảnh phân biệt phá dẹp, biết niệm lưu động không phải đạo nhân thật, khi ấy nên xả quán tu hoàn. Nói rằng khi đó thì mình biết còn vận dụng cái tâm quán chiếu, thì đó là cái tâm còn lưu động, tức là còn phải trôi, phải chạy, chưa có dừng. Vì vậy cho nên xả cái quán tu hoàn. Hoàn có hai, một là tu hoàn đã biết quán từ tâm sanh hoặc từ phân tích cảnh sanh đều không hợp bản nguyên, phải phản quán, quán lại tâm năng quán. Tâm quán này từ đâu mà sanh? Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh? Nếu từ quán tâm sanh tức là đã có quán. Nay thật không phải thế. Vì sao? Vì ba pháp sở tức tùy tức chỉ trước chưa có pháp nào là quán. Nếu từ không quán tâm sanh, cái không quán tâm diệt rồi mới sanh hay không diệt mà sanh? Nếu không diệt mà sanh tức là hai tâm đồng có. Nếu diệt rồi mới sanh, nó đã diệt mất thì không thể sanh quán tâm được. Nếu chấp cũng diệt cũng không diệt sanh, cho đến không diệt không không diệt sanh đều không thể được. Thì cái đoạn này nói nghe hơi khó hiểu một chút, là bởi vì nói rằng khi chúng ta hoàn là xét lại cái tâm năng quán ở trước, mà tâm năng quán ở trước thì từ đâu mà có? Nếu nó từ ba pháp tu trước là sở tức tùy tức chỉ, thì ba cái trước không có cái tâm quán, như vậy cái tâm quán từ đâu mà ra? Hay là đợi cái niệm trước diệt thì niệm sau mới sanh mà có quán? Hay là hai cái đồng thời? Nếu hai cái đồng thời cũng không được, cái trước diệt cái kia sanh thì cũng không được. Như vậy để nói rằng dù cho chấp tứ cú cũng không thể được. Bởi vậy mới biết cái tâm quán đó, phải biết tâm quán tâm vốn tự không sanh, bởi không sanh cho nên không có, không có nên tức là không, không nên không có quán tâm. Nếu không có quán tâm thì đâu có quán cảnh. Cảnh và trí cả hai đều mất là cái lối trọng yếu để trở về nguồn vậy. Đó gọi là tu hoàn. Như vậy thì đến đây gọi là tâm năng quán và cái tâm sở quán, hai cái đều lặng, hai cái lặng hết, đó là thành tựu được cái hoàn. Đây nói về chứng hoàn. Tâm huệ khai phát, không gia công lực mà tự thầm vận chuyển, hay phá dẹp phản bổn hoàn nguyên, gọi là chứng hoàn. Hành giả phải biết, nếu rời cảnh trí muốn về không cảnh trí, không phải sự trói buộc của cảnh trí vì còn theo hai bên vậy, khi ấy nên xả hoàn an tâm nơi tịnh đạo. Đó, tới đó thì thấy cái hoàn này nó cũng là cái còn phải đối đãi, cho nên xả luôn. Mà khi xả đó trở về tịnh. Tịnh có hai, tu tịnh và chứng tịnh. Tu tịnh vì biết sắc ấm tịnh không khởi vọng tưởng phân biệt, thọ tưởng hành thức cũng cũng như thế. Dứt vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh, dứt phân biệt cấu gọi là tu tịnh. Cái vọng tưởng cấu tức là cái vọng tưởng là cái nhơ nhớ, cho nên gọi là vọng tưởng cấu, mà dứt được thì gọi là tu tịnh. Còn các cái phân biệt, khởi phân biệt tức là nhơ nhớ, cho nên dứt được cái phân biệt cũng gọi là tu tịnh. Dứt chấp ngã cấu gọi là tu tịnh, dứt luôn cái chấp ngã là thiệt. Tóm lại, nếu tâm như bản tịnh gọi là tu tịnh, tức là cái tâm mình nó lặng lẽ như cái bản thể thanh tịnh chân thật đó, không còn có cái tướng nào khác thì gọi đó là tu tịnh. Cũng không thể có năng tu sở tu và tịnh bất tịnh, gọi đó là tu tịnh. Tức là tịnh đây là không còn có đối đãi. Hai là chứng tịnh. Khi tu như trên, bỗng suốt thông tâm huệ tương ưng, vô ngại phương tiện tự nhiên dần dần khai phát, được tam muội chánh thọ, tâm không còn nương tựa. Chứng tịnh có hai, một là tương tự chứng, năm thứ phương tiện tương tự đạo huệ vô lậu phát hiện, tức là lúc đó cái trí tuệ vô lậu tự nhiên nó phát ra, gọi đó là phương tiện huệ. Hai là chân thật chứng, được khổ pháp nhẫn cho đến vô ngại đạo thứ chín, vân vân. Huệ vô lậu chân thật phát hiện những phiền não cấu trong tam giới hết, gọi đó là chứng tịnh. Như vậy thì chứng tịnh là lúc đó mình đạt được cái khổ pháp nhẫn, tức là thấy rõ được cái lý tứ đế, và cuối cùng thì mình thoát khỏi cái phiền não cấu dẫn đi trong tam giới, thì ngang đó là giải thoát sanh tử. Thì như vậy đó gọi là chứng tịnh. Thì như vậy trong cái bản dịch của ngài Trí Khải Đại Sư thì chúng ta thấy nó rõ ràng hơn. Còn ở đây thì chúng tôi dẫn lại, bởi vì cái bài của ngài Khương Tăng Hội viết ở trong cuốn An Bang Thủ Ý, thì cuốn này đã có dịch, nhưng mà vì nó có cái lỗi là cái người chép bản chữ Hán đó, ghi trong tạng, thì sau này người ta thấy nó không có rõ ràng lời giải và chánh văn, nó lẫn lộn, cho nên rồi đọc rất là khó hiểu. Ở đây tôi dẫn cái bài tựa của ngài Khương Tăng Hội ở trong cái quyển An Bang Thủ Ý đọc cho quý vị nghe để hiểu thêm rõ ràng. Đây là cái tài liệu để cho mình nắm chắc đầy đủ. Khi nãy chỉ là trích thôi, cho nên nó là một phần nhỏ. Ở đây tôi dẫn đủ thì đọc lên kỹ càng cho quý vị nhớ.